Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Anh Vũ, Đức Tâm, Thủy Dương xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 8 năm 2016. Việt Nam bí mật bố trí giàn pháo mới tại Trường Sa. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Philippines về tranh chấp Biển Đông. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hòa hợp để nối lại quan hệ kinh tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vũ khí Việt Nam ở Trường Sa nguy hại cho Trung Quốc hơn tàu chiến Mỹ. Kính thưa quý vị, Việt Nam đã kín đáo tăng cường võ trang bổ sung một số đảo trong vùng quần đảo Trường Sa bằng các giàn pháo di động mới có khả năng tấn công các phi đạo và cơ sở của Trung Quốc trên toàn khu vực. Hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay đã tiết lộ tin trên dựa theo một số nguồn tin phương Tây. Theo hãng Reuters, giới ngoại giao và quan chức quân sự cho biết là nhiều thông tin tình báo đã xác định rằng Hà Nội đã vận chuyển các giàn pháo từ đất liền ra bố trí trên 5 cơ sở ở quần đảo Trường Sa trong những tháng gần đây. Đây là một động thái có thể làm tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Theo 3 nguồn tin khác nhau, các bệ phóng đã được giấu kín để tránh bị phát hiện từ trên không. Các bệ này chưa được gắn rocket, nhưng có thể được trang bị đạn pháo trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ thông tin nói trên, cho đấy là không chính xác. Thế nhưng, Bộ Ngoại giao Việt Nam không nói gì thêm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tướng Nguyễn Chí Vịnh từng tuyên bố với Reuters tại Singapore vào tháng 6 vừa qua rằng Hà Nội không có bệ phóng tên lửa hay vũ khí như vậy ở Trường Sa. Thế nhưng ông cho rằng Việt Nam có quyền bố trí vũ khí trên các đảo. Theo Reuters, động thái của Việt Nam nhằm đối phó với việc Trung Quốc quân sự hóa 7 hòn đảo vừa được họ bồi đắp trong quần đảo Trường Sa. Các chiến lược gia quân sự của Việt Nam lo ngại rằng các phi đạo, đài radar và căn cứ quân sự khác của Trung Quốc tại Trường Sa ngày càng đe dọa tuyến phòng thủ các đảo của Việt Nam cũng như tuyến phòng thủ miền Nam của Việt Nam. Cũng liên quan tới Việt Nam nhưng tại Đài Bắc, vào hôm nay, trước trụ sở chính của tập đoàn Formosa Plastic Group, một số tổ chức phi chính phủ và hội đoàn người Việt ở Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo về vụ công ty thép Hưng Nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh gây ô nhiễm nghiêm trọng biển miền Trung Việt Nam. Khoảng hơn 100 người Việt đã tới dự cuộc họp báo, đồng thời biểu thị thái độ phẫn nộ đối với công ty Formosa Việt Nam. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, giám đốc văn phòng hỗ trợ pháp lý cho công nhân và cô dâu Việt Nam ở Đài Loan, có mặt tại buổi họp báo hôm nay đã cho biết như sau.
Mục tiêu của cuộc họp báo ngày hôm nay, thứ nhất là yêu cầu công ty Formosa phải công bố kết quả về cái việc ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam. Thứ hai là dựa trên cái kết quả đó thì mới biết xác định được cái mức độ thiệt hại trong vấn đề bồi thường, cho đó phải có cái kết quả. Cái thứ ba là yêu cầu công ty Formosa phải có những cái chương trình cụ thể, có sự tham gia chuyên gia quốc tế để làm sạch môi trường biển tại Việt Nam. Cái thứ tư là yêu cầu công ty Formosa phải bồi thường cho những nạn nhân trực tiếp thiệt hại bởi công ty Formosa. Kế tiếp đó, vì cái sự không có trách nhiệm của công ty Formosa trong việc mà thải chất ô nhiễm như vậy, cho nên một số những người Việt Nam biểu tình ở đó, họ yêu cầu công ty Formosa phải đóng cửa.
Cũng liên quan đến Việt Nam, cách này đúng 55 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, lần đầu tiên quân đội Mỹ tiến hành rải chất độc hóa học xuống các chiến trường ở miền Nam Việt Nam. Từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam hàng triệu lít chất độc hóa học diệt cỏ, làm trụi lá cây để phát hiện quân đội miền Bắc. Đây là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, gây hậu quả thảm khốc lâu dài. Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, hàng triệu nạn nhân của chất độc da cam dioxin vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông André Bouny, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, cho biết như sau.
Theo Hội chữ thập đỏ Việt Nam, hiện có từ 3 đến 4 triệu nạn nhân của chất độc da cam, những nạn nhân gần nhất thuộc thế hệ thứ 3 sau chiến tranh. Dioxin có trong thành phần chất độc da cam nhiễm qua thực phẩm rồi truyền qua nhiều thế hệ. Những đứa trẻ sinh ra từ những người nhiễm dioxin này sẽ bị tình trạng dị dạng, dị tật do hệ thống di truyền bị phá hủy. Ngoài ra, nó còn gây ra nhiều loại bệnh ung thư. Tháng 8 này là một tháng u ám nhất của châu Á, vì mới cách đây vài ngày, tại nhiều nơi, người ta vừa tổ chức tưởng niệm nạn nhân của hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Đó là phần lịch sử bi thảm do các cường quốc giàu có viết lên. Trong khi đó, cái ngày mùng 10 tháng 8 và chất độc màu da cam thì lại không được biết đến, trong khi mà nó đã gây ra hàng triệu nạn nhân. Sẽ là cực kỳ bất công nếu ngày mùng 10 tháng 8 không được kỷ niệm, nhất là các nạn nhân không chỉ ở trong quá khứ, các nạn nhân của chất độc da cam vẫn còn đó, vào lúc chúng ta đang nói đây, họ vẫn còn cả triệu người.
Trở lại với hồ sơ Biển Đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay cho biết sẵn sàng tiến hành đối thoại với Philippines về nhiều chủ đề. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos đang thăm Hồng Kông để tìm cách mở lại đối thoại với Bắc Kinh.
Theo báo Hồng Kông The South China Morning Post, trong một thông cáo được công bố hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hoan nghênh cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos tới thăm Trung Quốc với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Rodrigo Duterte. Thông cáo viết, xin trích, Trung Quốc và Philippines có quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp, cả hai nước cần có những nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương và nối lại đối thoại để bảo đảm cho quan hệ Trung Phi đi theo con đường phát triển lành mạnh và ổn định. Hết lời dẫn. Vẫn theo Bắc Kinh, thì cựu Tổng thống Ramos sẽ gặp những người bạn của ông tại Hồng Kông và Trung Quốc để ngỏ khả năng đối thoại được tiến hành qua các kênh khác nhau giữa hai nước. Hôm qua, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos cho biết trong thời gian ở Hồng Kông, ông đã tìm cách gặp lại những người bạn có thể giúp tiếp cận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như với các doanh nhân thành đạt quan tâm đến Philippines. Ông Ramos nhấn mạnh muốn gặp ông Ngô Sĩ Tồn, lãnh đạo Học viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Đông, trụ sở tại Hải Nam.
Còn liên quan tới Trung Quốc, vì bị dân chúng phản đối dữ dội, chính quyền thành phố Liên Vân Cảng miền Đông Trung Quốc vào hôm nay cho biết đã đình chỉ các công trình sơ khởi cho công việc xây dựng một nhà máy xử lý chất thải hạt nhân. Đây là một đề án hợp tác Pháp-Trung Quốc trị giá 13,5 tỷ euro.
Theo đề án giữa Tập đoàn Hạt nhân Nhà nước Trung Quốc CNNC và Tập đoàn Pháp Areva, nhà máy này có dự định khởi công vào năm 2020 và đi vào hoạt động vào năm 2030. Tuy nhiên, trước thông tin là thành phố được chọn để đón nhà máy, thì cư dân tại chỗ đã xuống đường phản đối trong mấy ngày qua. Họ lo ngại cho vấn đề sức khỏe, môi trường. Hàng ngàn người biểu tình, dâng biểu ngữ phản đối trước trụ sở chính quyền thành phố. Trên trang web của mình, thì chính quyền Liên Vân Cảng cho biết là đã tạm đình chỉ việc tham gia thủ tục chọn địa điểm cho nhà máy hạt nhân. Theo AFP, cho đến giờ có rất ít chi tiết về nhà máy bị phản đối này. Tập đoàn Pháp Areva đã ký một thỏa thuận với tập đoàn CNNC của Trung Quốc về một nhà máy xử lý chất thải hạt nhân ở Trung Quốc, nhưng địa điểm đặt nhà máy chưa được tiết lộ. Người dân Liên Vân Cảng tuy tin chắc là thành phố họ trước sau gì cũng sẽ đón nhà máy nguy hiểm nói trên, vì một nhà máy điện hạt nhân mới đang được Tập đoàn Trung Quốc xây dựng gần đấy.
Liên quan tới thời sự vùng Đông Á, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong phiên họp ngày hôm qua đã không ra được một thông cáo chung lên án Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn rơi xuống vùng biển của Nhật Bản. Thất bại này là do việc Trung Quốc đã đề nghị ghi vào văn kiện một câu phản đối Hoa Kỳ triển khai lá chắn chống tên lửa ở Hàn Quốc.
Hoa Kỳ đã cho chuyển một bản dự thảo lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên đã bắn hỏa tiễn vào ngày 2 tháng 8 và nêu lên mối quan ngại đặc biệt vì hỏa tiễn đã rơi xuống vùng biển của Nhật Bản. Theo tài liệu mà hãng tin AFP có được, thì Trung Quốc đã đề nghị ghi thêm câu tất cả các bên liên can phải tránh mọi hành động khiêu khích, gây thêm căng thẳng và không triển khai thêm lá chắn chống tên lửa ở vùng Đông Bắc Á, vì lý do phản ứng trước mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã đề nghị một câu trả lời mạnh mẽ và nhanh chóng của Hội đồng Bảo an trong cuộc họp khẩn tuần qua, ngay sau vụ bắn tên lửa. Ngoài đề nghị thêm câu phản đối triển khai lá chắn chống tên lửa, thì Trung Quốc còn muốn bỏ đi câu Mỹ tỏ mối quan ngại vì hỏa tiễn rơi gần Nhật Bản. Theo các nhà ngoại giao, thì các cuộc thảo luận giờ đây đi vào ngõ cụt. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng mà Hội đồng Bảo an đã không có được đồng thuận trên một văn kiện lên án Bắc Triều Tiên do sự can thiệp của Trung Quốc.
Trên lục địa châu Âu, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hòa hợp để nối lại quan hệ kinh tế. Hai bên như đã bước qua giai đoạn mới với chuyến công du Nga của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua. Trong cuộc gặp tay đôi, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã cam kết tái lập đầy đủ các quan hệ. Thông tín viên Etienne Bosch tại Saint Petersburg tường trình.
Điều cảm nhận thấy sau cuộc gặp này là thiện chí của cả hai bên muốn khởi động lại quan hệ kinh tế thương mại, trong đó có các dự án năng lượng. Với Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ hai nước bị phá vỡ đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, còn nước Nga đang trong khủng hoảng cũng không thể bỏ qua được đối tác quan trọng như Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cần phải có thời gian để khởi động lại quan hệ, ông Putin khẳng định. Tổng thống Nga nhấn mạnh trong cuộc hội thảo giữa các doanh nghiệp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rằng phá thì dễ hơn là xây dựng. Vấn đề là ở chỗ gỡ bỏ dần dần những biện pháp trả đũa rồi sau đó đầu tư và khôi phục lại dự án đường ống dẫn khí Turkish Stream. Sưởi ấm lại quan hệ với Moscow là việc quan trọng với ông Erdogan đang trong lúc lạnh nhạt với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Có vẻ như vụ đảo chính hụt vẫn còn in đậm trong tâm trí. Ông Erdogan nhiều lần hoan nghênh lập trường của ông Putin trong vụ này. Điểm tế nhị nhất đó là các bất đồng trên hồ sơ Syria. Vấn đề này không được đề cập đến hoặc ít ra là trước các nhà báo. Nhưng có lẽ lãnh đạo hai nước sẽ bàn riêng với nhau về chủ đề này.
Etienne Bouch, Saint Petersburg, RFI.
Hòa hợp với Nga nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại căng thẳng với Mỹ. Ankara vào hôm qua đã cảnh cáo Washington là sẽ phải hy sinh quan hệ song phương do vấn đề kẻ khủng bố Gulen, một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang lưu vong tại Hoa Kỳ, bị Ankara cho là đứng sau vụ đảo chánh hụt ngày 15 tháng 7 vừa qua.
Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đã trích lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ, ông Bekir Bozdag, tuyên bố, nếu Gulen không bị dẫn độ, thì Hoa Kỳ sẽ hy sinh quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vì kẻ khủng bố này. Vị Bộ trưởng còn nhấn mạnh trên tâm lý bài Mỹ đã lên tới đỉnh cao trong dân chúng Thổ do vấn đề này, và theo ông, Washington không nên để tâm lý đó biến thành hận thù đối với Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Bozdag còn khẳng định là Washington đang xem xét một cách nghiêm túc yêu cầu của Ankara. Nhưng ông cũng nhắc lại là nếu giáo sĩ Gulen không bị dẫn độ thì sẽ có hậu quả không tốt cho quan hệ hai bên. Giáo sĩ Gulen, đối thủ chính trị của Tổng thống Erdogan, đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính.
Chuyển qua Brazil nhưng không phải là liên quan đến Thế vận hội Rio, mà trong lĩnh vực chính trị, sau phiên họp thảo luận kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ suốt đêm hôm qua đến sáng hôm nay, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu thông qua quyết định mở phiên xét xử việc phế truất chức vụ Tổng thống của bà Dilma Rousseff ngay sau khi Rio 2016 kết thúc. Thông tín viên François Cardona tại Rio de Janeiro tường trình.
Dilma Rousseff est désormais formellement inculpée après une session.
Như vậy, từ bây giờ bà Dilma Rousseff chính thức bị khởi tố sau phiên họp tại thượng viện kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ với đa số phiếu ủng hộ 59 phiếu thuận và 21 phiếu chống. Bà tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ này chắc chắn sẽ phải đối mặt với phiên xử để phế truất. Bà sẽ phải trả lời các cáo buộc đã ngụy tạo sổ sách kế toán chi tiêu ngân sách nhà nước, đặc biệt trong thời điểm bà được tái đắc cử tổng thống năm 2014. Phiên xét xử diễn ra trước thượng viện này sẽ mở khi Thế vận hội Olympic kết thúc. Hiện ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định, nhưng từ nay đến cuối tháng 8 số phận của bà Dilma Rousseff sẽ được định đoạt. Bà lên án đây là cuộc đảo chính thể chế do chính người cộng sự của mình, Phó Tổng thống Michel Temer, chủ mưu. Hiện tại, ông này đang nắm chức vụ Tổng thống tạm quyền. Nếu bị tuyên phạt, tức là bà Dilma Rousseff sẽ bị phế truất và ông Michel Temer sẽ nắm chức vụ Tổng thống cho tới kỳ bầu cử Tổng thống mới vào năm 2018. Nếu bà được xử vô tội thì Dilma Rousseff sẽ trở lại ngay lập tức chức vụ Tổng thống. Đây là kịch bản mà báo chí Brazil cho là khó có khả năng xảy ra. Cuộc bỏ phiếu hôm qua ở Thượng viện với đa số phiếu chống đã càng làm suy yếu thêm vị thế của bà Dilma Rousseff.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Còn tại đấu trường Olympic Rio 2016, phải đợi đến ngày thi đấu thứ tư thể thao Pháp mới bắt đầu bừng tỉnh, giành 5 huy chương trong một ngày, trong đó có 2 huy chương vàng. 3 ngày thi đấu đầu tiên của Rio 2016 là chuỗi ngày đen đủi của đoàn thể thao Pháp, đánh dấu sự thất bại ở các môn mũi nhọn như bơi lội, đấu kiếm hay cả judo. Họ chỉ giành được huy chương duy nhất, một huy chương bạc ở nội dung bơi đồng đội 4 lần 100m nam. Phải đợi đến ngày hôm qua, các môn đua ngựa mới mang lại ánh sáng cuối đường hầm cho các vận động viên Pháp với một tấm huy chương vàng đồng đội và một huy chương bạc cá nhân. Sau đó ít giờ, trên thảm đấu judo, nữ võ sĩ Clarisse Abeyagunu ở hạng dưới 62 cân đã mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho judo Pháp. Gần như cùng lúc, Denis Gago giành huy chương vàng ở môn cano kayak đơn nam. Cuối cùng, tay kiếm Gauthier Guimier khép lại ngày thi đấu khá thành công của đội Pháp bằng tấm huy chương đồng, với tổng số 6 huy chương trong 4 ngày thi đấu, đoàn Pháp vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng tổng sắp huy chương. Các vận động viên Pháp bắt đầu khởi động lại cỗ máy giành huy chương.
Riêng trong lĩnh vực thương mại, Kuwait chính thức mua 30 trực thăng của Pháp. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thông báo là ông đã ký hợp đồng tại Kuwait City, hợp đồng trị giá 1 tỷ euro. Dành cho 30 máy bay trực thăng Pháp loại Caracal.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: vũ khí Việt Nam ở Trường Sa nguy hại cho Trung Quốc hơn tàu chiến Mỹ. Theo tiết lộ của hãng tin Anh Reuters, ngày hôm nay, Việt Nam đã âm thầm đưa các giàn phóng phi đạn và tên lửa có sức công phá mạnh ra năm thực thể mà Việt Nam kiểm soát trong khu vực quần đảo Trường Sa. Trong bài phỏng vấn nhanh của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Karai Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng hệ thống vũ khí mới này của Việt Nam là một mối đe dọa tiềm tàng lớn cho các sân bay và cơ sở quân sự mà Trung Quốc mới xây dựng trên các đảo nhân tạo mà họ vừa bồi đắp ở Trường Sa. Theo giáo sư Thayer, nguy cơ đối với Trung Quốc từ vũ khí của Việt Nam còn lớn hơn các mối đe dọa đến từ tàu Mỹ. Trả lời phỏng vấn của RFI qua thư điện tử, giáo sư Thayer trước hết đã nhận định chung về thông tin của hãng Reuters như sau.
Nếu thông tin về việc Việt Nam đưa giàn pháo mới ra Trường Sa là xác thực, thì đó sẽ là hành động vi phạm quan trọng đầu tiên của Việt Nam đối với bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002, yêu cầu tự kiềm chế để không làm phức tạp tình hình hoặc leo thang tranh chấp. Cần lưu ý rằng Việt Nam đã phủ nhận việc bố trí giàn phóng tên lửa trên các thực thể mà họ kiểm soát. Bản tin của Reuters cũng ghi nhận rằng các bệ phóng không được trang bị đầu đạn. Động thái của Việt Nam mang dấu hiệu của một phản ứng hoàn toàn tự vệ để đối phó với việc Trung Quốc củng cố cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo trong tay họ. Trong đó có việc xây dựng nhiều nhà chứa máy bay có khả năng tiếp nhận chiến đấu cơ đa năng Su-30, oanh tạc cơ, phi cơ tiếp tế nhiên liệu và máy bay cảnh báo sớm và điều khiển.
Trên bình diện chiến lược quân sự, chuyên gia Thayer cho rằng động thái của Việt Nam có thể buộc Bắc Kinh phải xem xét lại cách bố phòng của họ tại khu vực Trường Sa.
Động thái mới của Việt Nam đã phức tạp hóa kế hoạch quốc phòng của Trung Quốc. 3 sân bay mới của Bắc Kinh trên đá chữ thập, đá Subi, đá Vành Khăn đã trở thành mục tiêu dễ bị hệ thống pháo extra của Việt Nam gây tổn hại. Lý do là pháo Việt Nam là một mối đe dọa thường trực trong lúc các chuyến tuần tra của Hải quân Mỹ chỉ thoáng qua mà thôi.
Theo giáo sư Thayer, hệ thống bắn phi đạn và tên lửa Extra mà Việt Nam mua của Israel hùng hậu hơn hẳn những gì mà Việt Nam đang có tại Trường Sa. Ông giải thích về hệ thống Extra như sau.
Thông tin đã được công khai là vào năm 2014, Việt Nam đã mua 10 giàn phóng phi đạn dẫn đường và tên lửa địa đối địa Extra của Israel. Hình ảnh các tên lửa này đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam và phô trương là tên lửa chống xâm lược. Extra là tên tắt của Extended Range Artillery, pháo với tầm bắn mở rộng, và có thể dùng cho các cuộc tấn công chuẩn xác nhắm vào tàu chiến hay các cơ sở trên đất liền trong một bán kính từ 20 đến 150 km. Tên lửa này có độ chính xác cao và sai số so với đích nhắm chỉ khoảng 10 mét. Tên lửa có thể mang một đầu đạn thuốc nổ cực mạnh hay nhiều quả bom nhỏ. Đầu đạn thuốc nổ có thể gây tổn hại cho một tàu chiến hoặc tạo nên một hố lớn trên một đường băng. Còn bom nhỏ có thể gây thương vong hàng loạt trong một khu vực nhất định, phá hủy máy bay nằm dưới đất, các trung tâm chỉ huy và thông tin liên lạc, các cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng, giao thông, vận tải.
Giới quan sát hiện đang tìm hiểu xem Việt Nam cụ thể là đã bố trí các vũ khí mới ở đâu tại Trường Sa. Dẫu sao thì đây không phải là lần đầu tiên có tin là Việt Nam tăng cường vũ khí hiện đại ra Trường Sa. Vào cuối năm 2014, chính quyền Đài Loan từng báo động về việc Việt Nam tăng cường sự hiện diện quân sự với các vũ khí tinh vi trên đảo Sơn Ca, cách đảo Ba Bình, do Đài Loan kiểm soát, chỉ 11 km về phía đông. Nguồn tin trên cũng cho rằng Việt Nam đã triển khai một số lượng không xác định các tên lửa phòng không vác vai mới và mở rộng địa bàn đóng quân trên đảo Sơn Ca trong năm 2014. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Thùy Dương là tạp chí khoa học do Trọng Thành biên soạn với đề tài Nhà thiên văn Pháp André Breit, người đã đưa công chúng đến với trời sao. Sau đây mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI.
Hãng tin Reuters cho biết cứ 5 cử tri Cộng Hòa thì có một người muốn ông Donald Trump rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, theo một cuộc thăm dò do hãng tin Anh và Ipsos đồng tổ chức được công bố hôm nay. Con số này phản ánh sự chia rẽ rõ rệt trong đảng Cộng Hòa về ứng cử viên Trump. Hôm qua, ông lại gây bão tiếp khi kêu gọi những người ủng hộ việc mang súng cần hành động để cản trở bà Hillary Clinton bổ nhiệm các thẩm phán cấp tiến vào tòa án tối cao Hoa Kỳ. Tuyên bố này bị những người chống đối ông coi là cổ vũ sử dụng bạo lực. Bị thua điểm đối thủ trong các cuộc thăm dò dư luận, bị nhiều dân biểu nghị sĩ xa lánh, bị phản đối từ nhiều phía, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa đang làm chính đảng của mình lo ngại với vô số vụ vạ miệng, trong khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống.
Lần này, liệu ông Donald Trump đã đi quá xa hay không? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra nhiều lần kể từ khi nhà tỷ phú địa ốc bắt đầu chiến dịch tranh cử vào tháng 6 năm 2015. Khiêu khích, thóa mạ, công kích mang tính kỳ thị chủng tộc, khinh miệt phụ nữ, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa luôn làm cho người ta có cảm giác là đã vượt qua lằn ranh giới đỏ.
Cách đây hơn một năm, ông đánh giá những người Mexico nhập cư bất hợp pháp là những kẻ hiếp dâm và kẻ sát nhân. Ông chế giễu một nhà báo khuyết tật, lên án một thẩm phán liên bang thiên vị vì là người gốc Mexico, nói một nhà báo của kênh Fox News là hung hăng vì đến kỳ kinh nguyệt, đòi cấm người theo đạo Hồi vào nước Mỹ. Những điều này hoàn toàn đi ngược lại với hiến pháp Hoa Kỳ. Cuối tháng 7, tờ New York Times công bố danh sách 250 người, địa điểm và những điều bị Donald Trump thóa mạ trên Twitter. Nạn nhân được ông Trump ưa thích nhất, tất nhiên là đối thủ Hillary Clinton, sau đó là các thượng nghị sĩ Jeb Bush và Ted Cruz, hai đối thủ cũ trong kỳ bầu cử sơ bộ. Trong bản phong thần này, ngoài các nhân vật, còn có cả một số quốc gia như Anh Quốc, Mexico hay Iran. bình thường thì thái độ chuyên lăng mạ như thế sẽ làm tiêu tan cơ hội của mọi ứng cử viên. Nhưng bản thân ông Trump và chiến dịch tranh cử lần này là không bình thường, và ngôi sao của các chương trình truyền hình thực tế trước đây đã sống sót qua tất cả những tranh cãi. Tuy nhiên, lần này ông Trump có đã thực sự quá lố. Vào buổi tối cuối cùng của Đại hội Đảng Dân Chủ ở Philadelphia, cha mẹ một đại úy theo đạo Hồi đã tử trận ở Iraq năm 2004 đã cực lực tố cáo việc ông Donald Trump tấn công vào Hồi giáo. Thay vì đấu chịu, nhà tỷ phú đã tăng cường khẩu chiến với hai vợ chồng ông Khan. Khi đã kích gia đình một tử sĩ hy sinh trên chiến trường, ông đã đụng đến một điều cấm kỵ, gây bàng hoàng ngay trong đảng của mình và khiến nhiều người bắt đầu bỏ ngủ. Gần đây nhất là 50 nhân vật từng giữ các chức vụ cao cấp về an ninh của Đảng Cộng Hòa hôm thứ Hai loan báo sẽ không bầu cho Donald Trump. Theo họ, ông Trump sẽ là tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lá thư viết thẳng thừng, ông Trump thiếu tính cách, giá trị và kinh nghiệm để trở thành tổng thống. Dường như ông không có được những kiến thức tối thiểu về hiến pháp Hoa Kỳ, các luật lệ định chế của Mỹ, trong đó có sự khoan dung về tín ngưỡng, tự do báo chí và tư pháp độc lập. Những người ký tên vào lá thư quyết liệt này từng giữ những chức vụ tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao hay Bộ Quốc phòng, trong đó có Michael Hayden, cựu giám đốc CIA thời ông George W. Bush, John Negroponte, cựu giám đốc tình báo quốc gia, Robert Jolis, nhà ngoại giao kỳ cựu và là cựu chủ tịch Ngân hàng Thế giới.
Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, nữ thượng nghị sĩ Cộng hòa ở tiểu bang Maine, bà Susan Collins cũng đã kịch liệt chỉ trích Donald Trump và cho biết sẽ không ủng hộ một người hoàn toàn bất chấp khái niệm sơ đẳng về sự đúng mực. Vụ đả kích gia đình một tử sĩ đã khiến tôi đành phải kết luận là ông Trump không có được khí chất, kỷ luật và năng lực phán đoán cần thiết để trở thành Tổng thống.
Dù vậy, nạn xuất huyết trong nội bộ Đảng Cộng Hòa cũng có những giới hạn. Nếu nhiều chuyên gia về đối ngoại và các cây bút bình luận bảo thủ công khai chống lại ông Trump, thì rất ít chân biểu nghị sĩ Cộng Hòa chức khoác với ứng cử viên chính thức của đảng hiện đang thua bà Hillary Clinton 7 điểm. Không giống như thượng nghị sĩ Bannerman hay chân biểu New York Richard Hanna, những người đang phải vận động tái cử thì ngần ngại chống đối Donald Trump, sợ mất lòng cử tri của ông ta. Thượng nghị sĩ John McCain của bang Arizona, nguyên ứng cử viên Nhà Trắng, là biểu hiện rõ nhất cho tâm trạng trên. Giận dữ trước việc Donald Trump tấn công gia đình ông Khan và bản thân cũng bị nhà tỷ phú cho rằng không phải là anh hùng trong chiến tranh vì đã từng bị bắt tại Việt Nam, cựu binh nổi tiếng này vẫn tiếp tục ủng hộ ứng viên chính thức của đảng. Nỗ lực tìm một giải pháp thay thế Donald Trump không thành công cũng là dấu hiệu cho thấy sự ngần ngại đang ngự trị trong đảng bảo thủ. Hôm thứ Hai, ông Evan McMullen loan báo ra ứng cử độc lập, nhưng cựu nhân viên CIA từng làm việc với nhóm dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện lại ít được công chúng biết đến. Việc ông ra ứng cử cũng muộn màng, trong khi tại hơn phân nửa số tiểu bang đã quá hạn đăng ký, nên hầu như không có cơ hội cạnh tranh được với bà Clinton hay ông Trump. Theo New York Times, ông Evan McMullen, một người theo đạo Mọt Môn ở bang Utah, dù sao vẫn có thể chiếm mất số phiếu cần thiết cho ông Trump tại tiểu bang mà 60% dân số theo đạo này, một tiểu bang mà theo các chuyên gia, nếu không giành được, thì một ứng cử viên đảng Cộng Hòa không thể có hy vọng bước vào Nhà Trắng. Trong bài xã luận hôm nay, Liberation nhận định việc ông Donald Trump bị nhiều nhân vật trong đảng mình đồng loạt bỏ rơi, vừa bất ngờ lại vừa kịch tính. Để 50 cựu quan chức an ninh quốc gia phải viết ra trên giấy trắng mực đen, ông Trump nếu đắc cử sẽ là tổng thống nguy hiểm nhất lịch sử nước Mỹ, có nghĩa là tình hình đang nguy ngập. Nhưng theo tờ báo, dù sao việc quay lưng này khiến người ta có thể an tâm. Nó cho thấy việc khuấy động lên nỗi sợ hãi đối với người khác và trước tương lai có thể thu được kết quả trong một thời gian, nhất là trong giai đoạn đầy biến động này của thế giới, nhưng không thể nào trở thành chính sách của một quốc gia dân chủ.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Việt Nam bí mật bố trí giàn pháo mới tại Trường Sa. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Philippines về tranh chấp Biển Đông. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hòa hợp để nối lại quan hệ kinh tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vũ khí Việt Nam ở Trường Sa nguy hại cho Trung Quốc hơn tàu chiến Mỹ. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần điểm báo của Thùy Dương.
Điểm báo.
Rối loạn nhân cách thể hiện qua việc xem thường các chuẩn mực xã hội, khó cảm nhận các cảm xúc, thiếu cảm thông với người khác và bốc đồng, suy tôn thái quá bản thân. Trước những nghi vấn không ngớt về sức khỏe tâm thần của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, Hiệp hội Tâm thần học của Mỹ đã buộc phải can thiệp. Trong bài viết có tiêu đề, ông Trump, ứng viên Tổng thống điên rồ tới mức nhiều người coi là ông mắc bệnh tâm thần, nhật báo Libération cho biết, bằng cách bác bỏ hành xử như các chính trị gia truyền thống, có thiên hướng chửi rủa, nhục mạ và không bao giờ biết xin lỗi người khác, từ một năm nay, ông Donald Trump đã tạo cơ hội cho mọi người đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông và đương nhiên là về khả năng trở thành Tổng thống của ông. Bản kiến nghị Donald Trump nguy hiểm cho đất nước mà bà Karen Bass, nghị sĩ dân chủ ở California đã đưa lên mạng Internet và yêu cầu giám định tâm thần cho ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã thu được 30.000 chữ ký. Nghị sĩ Karen Bass cho biết là ông Donald Trump dường như tập hợp tất cả các triệu chứng rối loạn nhân cách của một người suy tôn thái quá bản thân. Libération cũng cho biết, trong những tuần vừa qua, nhiều phóng viên và người dẫn chương trình truyền hình đã thể hiện những lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Donald Trump. Vấn đề này cũng đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia y khoa và tâm thần. Chẳng hạn, giáo sư y khoa Jeffrey Fleer, cựu giám đốc khoa y danh tiếng của Đại học Harvard, không chỉ đánh giá ông Trump bị rối loạn nhân cách, suy tôn thái quá bản thân, mà còn cho rằng con người ông Trump chính là định nghĩa cụ thể cho chứng bệnh tâm thần đó. Trong bối cảnh này, Hiệp hội Tâm thần học của Mỹ đã thấy cần thiết phải kêu gọi các thành viên Hiệp hội hành xử có trách nhiệm. Chủ tịch Hiệp hội muốn các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần hiểu được là bối cảnh bầu cử Tổng thống hiện nay có thể dẫn tới việc một số người muốn là các ứng viên Tổng thống phải được kiểm tra tâm thần, nhưng điều đó không chỉ là vô đạo đức mà còn là vô trách nhiệm. Nhưng theo Libération, điều đó cũng không thể ngăn cản những người dẫn chương trình truyền hình, các nhà bình luận và ngay cả bản thân ông Donald Trump qua các hành xử của ông tiếp tục tạo ra những suy nghĩ là ông mắc bệnh tâm thần.
Về hiện tượng Donald Trump, báo Libération còn có bài xã luận nhan đề vỡ bong bóng, hay nói một cách khác là chiếc mặt nạ của Donald Trump đã rơi và làm lộ rõ bộ mặt thật của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ. Mở đầu, bài xã luận Libération cẩn thận nhắc nhở, hãy tránh coi ước mong của mình là những gì có thật, đừng nhìn thấy một vật gì ngã nghiêng, uốn cong mà cho rằng nó sụp đổ, nói một cách nôm na, đừng quá mong ước rồi vội vàng trông gà hóa cuốc.
Bởi vì tuy có nhiều điểm dở, nhưng cũng phải thừa nhận là Donald Trump có một phẩm chất, ông ta có khả năng, tiềm lực. Quá trình xây dựng sự nghiệp của ông ta đã chứng minh rõ điều này, và bất hạnh thay là Donald Trump có đủ khả năng làm được mọi thứ, kể cả việc thay đổi tỷ lệ được lòng dân của ông ta hiện đang đi xuống. Vì còn những 3 tháng nữa mới tới kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, 3 tháng đôi khi là một khoảng thời gian dài. Chính vì thế, theo Libération, việc cái bong bóng Donald Trump bị nổ tung cũng làm cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm một chút trong kỳ nghỉ hè nhan nhản những kẻ to mồm ầm ĩ như Vladimir Putin hay Recep Erdogan. Hiện tượng ngày càng có nhiều người thuộc Đảng Cộng Hòa chỉ trích, bỏ rơi Donald Trump trở nên ngoạn mục.
Trên lĩnh vực kinh tế, Lê Mô nhận định, bất chấp các vụ tai tiếng, sự thay đổi đường lối chính trị, các chính sách điều tiết kinh tế mới, sự tức tối ngày càng mạnh của các cổ đông, thì lương của các ông chủ lớn ở Anh Quốc vẫn tăng rất nhiều.
Trong bài viết có nhan đề, các ông chủ lớn ở Anh Quốc không biết đến khủng hoảng, Le Monde cho biết, vào năm 2015, lương của các tổng giám đốc của các công ty của FTSE 100, chỉ số chứng khoán chính, đã tăng 10% so với năm 2014. Theo báo cáo ra ngày 8 tháng 8 vừa qua của Trung tâm Thu nhập cao của Anh Quốc, thu nhập trung bình của những người này đã tăng lên đến 5,5 triệu bảng Anh, tương đương với 6,5 triệu euro. Con số này đã tăng thêm 1/3 so với năm 2010. Hơn nữa, Le Monde lại nhận định, sự chênh lệch về lương của các ông chủ lớn với người làm công ăn lương trong các công ty này cũng ngày càng tăng. Năm 1998, lương của một ông chủ lớn ở Anh Quốc cao gấp 47 lần mức lương trung bình của nhân viên. Nhưng đến năm 2015, mức chênh lệch này là 140 lần. Ý thức được về vấn đề này, bà Theresa May, ngay trước khi trở thành Thủ tướng Anh, đã chỉ trích sự tồn tại một khoảng cách vô lý và ngày càng tăng giữa lương của các ông chủ và lương của nhân viên. bạn kêu gọi cải cách trong việc điều hành các công ty để bắt buộc phải có đại diện của người làm công ăn lương trong hội đồng quản trị của các công ty. Và bà muốn lá phiếu của các cổ đông về vấn đề lương của các ông chủ có tính quyết định, chứ không còn chỉ mang tính tham khảo như trước đây. Nhưng Le Monde cũng cho biết, ông Stern, giám đốc nhóm tư vấn cho chính quyền nước Anh, tỏ ra thận trọng khi nói là những điều mà bà Theresa May đã phát biểu là chính xác. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào cho hiệu quả, vì chính sách điều hành các công ty có cả một lịch sử lâu dài và không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi.
Trên lĩnh vực y tế, trong bài viết có tiêu đề ở Nga, cuộc chiến chống SIDA, công tin của Điện Kremlin, Le Monde nhận định vì thiếu các chương trình phòng ngừa và giáo dục, nạn dịch SIDA tiếp tục lây lan rất mạnh.
Tại Nga, có hơn 1 triệu người dương tính với virus HIV, nhưng tình hình đã trở nên đặc biệt trầm trọng. Le Monde cho biết, vào tháng 7 năm nay, Liên Hợp Quốc đánh giá Nga đã trở thành trung tâm của dịch bệnh SIDA. Khác với các nước khác, bệnh SIDA tiếp tục lây lan mạnh ở Nga. Năm 2014, có thêm 90.000 người mắc bệnh. Năm 2015, lại có thêm 100.000 người mắc bệnh. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ về phòng chống SIDA lại gặp nhiều khó khăn khi hoạt động tại Nga vì không được nhà nước hỗ trợ tài chính như ở các nước khác. Thêm vào đó, vì bị coi là tổ chức của nước ngoài nên nhiều tổ chức phi chính phủ bị cấm hoạt động tại Nga.
Nhìn sang nước Pháp, trong bài viết, người dân Pháp dành 5% ngân sách gia đình cho các kỳ nghỉ, nhật báo kinh tế L'Echo cho biết số tiền người Pháp chi cho các kỳ nghỉ ít hơn các chi phí cho giao thông, ăn uống và giải trí, nhưng lại nhiều hơn các chi phí cho quần áo và chăm sóc sức khỏe.
Ngày càng có nhiều người Pháp đi du lịch. Năm 2016, 62% dân Pháp có kỳ nghỉ kéo dài hơn 4 đêm so với con số 59% vào năm 2001. Để tiết kiệm chi phí, 75% dân Pháp ưu tiên các hình thức ở trọ không mất tiền như ở nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc ở nhà nghỉ riêng của mình. Do các kỳ nghỉ ở nước ngoài đắt gấp đôi các kỳ nghỉ trong nước, nên 72% dân Pháp ưu tiên đi nghỉ ngay tại nước Pháp. Sự chênh lệch giữa các hộ gia đình cũng khá lớn, chỉ có 39% số hộ gia đình có thu nhập thấp so với 86% các hộ gia đình có thu nhập cao được đi nghỉ. Liên quan tới trang nhất con nhật báo Pháp, hôm nay Le Monde được chú ý đến tình hình chiến sự ở Syria khi chạy tít. Điều đang diễn ra ở Aleppo cho biết cuộc tấn công của phe nổi dậy ở Aleppo đã cho phép phe này mở một con đường dẫn tới trung tâm thành phố, hiện đang bị chính phủ Syria và liên quân Nga kiểm soát. Quan tâm tới luật lao động tại Pháp, nhật báo kinh tế L'Echo chạy tựa trang nhất, tạo công ăn việc làm, ảo tưởng trong luật lao động, cho biết các nhà kinh tế Pháp, mặc dù có nhìn nhận các bước tiến trong cải cách, nhưng vẫn không tin tưởng là đạo luật lao động mới sẽ có tác động tích cực tới việc tạo công ăn việc làm. Cũng chú ý tới thời sự Pháp, Le Figaro chạy tựa trang nhất, nhà tù, Thủ tướng Valls đối mặt với những tổn thất do cựu Bộ trưởng Tư pháp Taubira để lại, cho biết Thủ tướng Pháp hứa là vào mùa thu tới, ông sẽ ra kế hoạch xây thêm các nhà tù tại Pháp. Lưu tâm đến nỗi lo mùa màng thất bát của nông dân Pháp, nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa trang nhất, mùa hè đen tối của nông dân trồng ngũ cốc.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí khoa học Trọng Thành giới thiệu nhà thiên văn Pháp André Breit, người đưa công chúng đến với trời sao.
Terrien, juste une poussière dans un système solaire.
Kính thưa quý vị, các đêm từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 vừa qua, tại hàng trăm địa điểm trên khắp nước Pháp đã diễn ra một hoạt động đặc biệt, ngắm nhìn bầu trời sao với sự hỗ trợ của các phương tiện thiên văn cùng các chuyên gia, nhà giáo dục. Đây là năm thứ 26 của đêm các vì sao, Nuit des Étoiles, tại Pháp. Đêm các vì sao năm nay tôn vinh nhà thiên văn học André Breit, một chuyên gia về hệ mặt trời nổi tiếng thế giới. Ông cũng là người truyền bá không mệt mỏi tình yêu thiên văn, khao khát khám phá các chân trời xa xôi. André Breit sinh năm 1942 tại Paris trong một gia đình khiêm tốn, được sớm nhập môn vào ngành vật lý thiên văn bởi chính Evry Schatman, cha đẻ của môn khoa học này tại Pháp. André Breit sau đó đã có cơ hội được tham gia vào cuộc thám hiểm hệ mặt trời thông qua phi thuyền Voyager trong những năm 1980. Cùng với nhà thiên văn Mỹ William Ubba, André Breit đã phát hiện ra vành đai của Hải Vương Tinh, tức hành tinh xa xôi nhất trong hệ mặt trời. André Breit là một trong số không nhiều chuyên gia lớn đặc biệt quan tâm đến việc phổ biến các hiểu biết chuyên môn cho công chúng rộng rãi. Nhà vật lý thiên văn André Weil vừa qua đời hôm 15 tháng 5. Vào thời điểm đó, trả lời Đài Châu Âu 1, kỹ sư Jean-François Clairvoyant, nhà du hành vũ trụ làm việc cho cơ quan không gian châu Âu, đã thốt lên: "Tôi coi ông như một vị anh hùng của thế giới các vì sao. Đó là một con người kỳ lạ, xuất chúng, một nhà kể chuyện hấp dẫn, người khiến cho tất cả những ai từng nghe ông khao khát trở thành nhà vật lý thiên văn. Tôi không thể nào tin được rằng ông ấy đã ra đi." Trước hết mời quý vị nghe lại tiếng nói của André Weil về một kỷ niệm vô cùng đặc biệt trong cuộc đời ông.
J'ai une expérience extraordinaire, c'était en 2006. J'étais allé voir une éclipse de soleil au milieu du désert du Ténéré, un endroit où il n'y a pas une lumière, au nord du Niger.
Tôi có một kinh nghiệm tuyệt vời, đó là vào năm 2006, khi tôi đi tìm hiểu về nhật thực ở giữa sa mạc Tenere, nằm ở phía bắc nước Niger. Đây là một nơi hoàn toàn không có ánh sáng vào ban đêm. Tôi vốn có thói quen qua đêm tại một khách sạn thường là có nhiều sao, tôi là nhà thiên văn mà, nhưng lần này tôi đã trải qua một đêm dưới vòm trời sao. Đêm đó là một đêm vô cùng xúc động trong cuộc đời tôi.
Et le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire la chose suivante. Allez dans un endroit où il n'y a pas une seule lumière à des dizaines de kilomètres de distance.
Tôi muốn truyền lại cho mọi người một lời khuyên như sau. Hãy tới một nơi hoàn toàn không có ánh sáng, cách xa các nguồn sáng gần nhất vài chục cây số, bởi vì một ngọn nến nhỏ cách xa vài cây số đã sáng hơn những gì trên trời. Cần làm sao để mắt bạn quen với màn đêm đen như mực. Vào một đêm không trăng như thế, ta sẽ không còn thấy mặt đất, ta sẽ chỉ thấy bầu trời, hay nói một cách khác, ta bập bồng trong không gian. Chính vào lúc đó mà tôi thấu hiểu cái cảm xúc dấy lên trong đồng tổ tiên chúng ta cách đây 2-3 nghìn năm. Họ đã tự hỏi, ta là ai, từ đâu ta đến, chúng ta đi về đâu, liệu có những người ngoài trái đất không? Những câu hỏi sâu xa mà mỗi cộng đồng người từ Polynesia, Eskimo, từ châu Phi đến châu Á đều đưa ra câu trả lời riêng của mình khi con người ngước nhìn lên bầu trời trong đêm tối không bị ánh sáng làm ô nhiễm. Một đêm như vậy chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Hai phản ứng chắc chắn sẽ đến, vẻ đẹp của vũ trụ khiến ta sững sờ và rất nhiều câu hỏi kích thích trí tò mò của ta và đối với những ai đi xa hơn.
Et vous avez deux types de réactions, la beauté, le questionnement, la curiosité, et pour aller plus loin, eh bien, on se pose les grandes questions. Et chaque...
Đó là những vấn đề lớn mà chúng ta biết rằng các vấn đề lớn đó chính là cuộc chiến chống lại sự ngu tối mà hiện nay đang có xu hướng xâm chiếm thế giới chúng ta. Chính trong cuộc chiến đó mà tri thức ra đời. Điều đó còn xa hơn cả vẻ đẹp của bầu trời. Nhưng hãy nhìn lên bầu trời mà xem, nó thật tuyệt vời. Khi có trăng, bạn hãy cầm lấy ống kính, nhìn vào khoảng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Bạn sẽ có cảm giác như đang bay lượn trên mặt trăng. Đấy cũng là một cảnh tượng thật tuyệt vời nữa.
Vous aurez l'impression de faire de l'avion sur la lune. C'est aussi un spectacle extraordinaire.
Nhà thiên văn André Weil cho biết khi ông còn là học sinh, ở trường học người ta từng dạy rằng các hành tinh trong hệ mặt trời cũng khá giống với trái đất. Ông đã từng chờ đợi các hành tinh xa xôi khác cũng có những vệ tinh tương tự như mặt trăng của trái đất. Nhưng sau đó ông dần dần hiểu ra một điều khác hẳn, đó là mỗi hành tinh có một đời sống hoàn toàn khác biệt. Khát khao tìm hiểu về đời sống của mỗi hành tinh đã thúc đẩy André Weil suốt cả đời ông. Nghiên cứu vũ trụ là một nỗ lực đòi hỏi rất nhiều đầu tư, hết sức tốn kém. Vậy tại sao nhiều xã hội lại chọn con đường phiêu lưu này?
Trois aspects, c'est l'aspect culturel. Avec ça, on est plus intelligent, on imite les choses, on est passionné.
Nghiên cứu vũ trụ có ba ích lợi. Thứ nhất về mặt văn hóa, ta sẽ trở nên thông minh hơn với những hiểu biết về nhiều điều hết sức thú vị. Thứ hai là hiểu biết về vũ trụ giúp giải quyết cả vấn đề thất nghiệp, bởi vì các động cơ du hành vũ trụ đòi hỏi độ tin cậy rất cao, không có bất cứ sai sót nào được phép. Bởi một trục trặc nhỏ như một miếng hàng rong ra sẽ không thể có một xưởng sửa chữa nào trên vũ trụ để giúp giải quyết. Ý nghĩa thứ ba là hiểu biết về vũ trụ cho phép hiểu hơn về trái đất, những hiện tượng tự nhiên dữ dội trên trái đất như núi lửa, động đất, bão tố, ô nhiễm, vân vân, không dễ để dự đoán trước, giống như đối với vật thể khác mà các nhà vật lý, các nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trái đất phải được cắt ra làm hai, làm ba, phải nhào nặn nó để xem các phản ứng của nó. May mắn thay, đối với chúng ta, trái đất không bị đưa vào các thí nghiệm như vậy. Mà thật ra điều này không cần thiết, bởi vì chúng ta có thể nghiên cứu Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh và các hành tinh khác, từ đó mà ta hiểu rõ hơn về trái đất. Tôi tóm tắt điều này lại bằng một điều như sau. Khi mà trong cuộc sống chúng ta gặp phải một vấn đề, thì không phải bằng cách chui đầu vào góc đó mà chúng ta có thể giải quyết được, mà ta cần phải có một độ lùi. Mà lấy một độ lùi chính là nghiên cứu thiên văn học.
Nhà thiên văn học là người có tư duy rất gần với triết học. Để nghiên cứu về thế giới của những bầu trời sao xa xôi, con người không thể không đặt ra những vấn đề tối hậu. Nhưng khác với các thế hệ tiền bối, các xã hội hiện nay đã và đang có trong tay những phương tiện kỹ thuật tối tân. André Weil điểm lại toàn bộ sự phát triển của thiên văn học qua ba giai đoạn.
Lịch sử thiên văn học có thể chia thành ba giai đoạn chính. Người Hy Lạp thời cổ đã phát hiện ra tư duy nhân quả, nhưng họ đã bỏ qua việc quan sát. Đó là điều đáng tiếc. Thời Trung cổ, vấn đề quan sát đã được đặt trở lại. Giai đoạn này kéo dài từ năm 1540 đến khoảng năm 1670 với các nhà thiên văn tiêu biểu như Copernic, Galileo, Kepler, Newton. Phương pháp khoa học này khiến châu Âu có tiếng hơn một chút so với Trung Quốc, Ấn Độ hay thế giới Ả Rập. Giai đoạn thứ ba của ngành thiên văn học là giai đoạn hiện nay, khi con người bay vào không gian, chúng ta đã phát hiện ra nhiều điều, một kỷ nguyên mới đang mở ra.
Et aujourd'hui, le grand progrès c'est qu'on va au-delà de l'atmosphère. Nous découvrons plein de choses et c'est une fenêtre ouverte qui s'ouvre, une ère nouvelle est en train de commencer.
Dù nghiên cứu về khí cạnh nào, về chân trời nào của vũ trụ thì câu hỏi về nguồn gốc của sự sống trên quê hương trái đất vẫn là điều ám ảnh thường xuyên nhà thiên văn.
Les trois conditions pour que la vie existe, c'est qu'il y ait de l'eau liquide, qu'il y ait de la chimie organique, donc des molécules complexes.
Có ba điều kiện để sự sống có thể ra đời. Thứ nhất là nước, thứ hai là có hóa chất hữu cơ, tức vật chất phức tạp, và thứ ba là năng lượng. Như chúng ta thấy, các điều kiện đã có dưới bề mặt của một số vệ tinh của sao Thổ như Europa, Ganymede và Callisto, của hải vương như Triton, của thổ tinh như Titan. Các yếu tố của sự sống có mặt ở khắp nơi, điều đó có nghĩa là chúng ta đã có thể tìm ở đó những thông tin giúp cho việc trả lời cho câu hỏi làm thế nào mà thế giới sỏi đá vô tri có thể biến thành sự sống, thành thế giới sinh vật trước khi có loài người. Chúng ta thật may mắn được sống trong kỷ nguyên hiện tại. Điều này không thể có cách đây 2.000 năm. Trong các sách sử của 3.000 năm nữa, người ta sẽ ghi nhận là những phát hiện quyết định của nhân loại đã diễn ra trong hai thế kỷ 20 và 21. Những con người thời ấy thật may mắn làm sao.
Tout s'est passé au basculement du 20e et du 21e siècle. Quelle chance ils avaient.
Khát vọng hướng đến bầu trời cao, André Braix cũng hiểu rằng những nghiên cứu về sao trời không tách khỏi cuộc chiến vì tiến bộ văn minh trên chính hành tinh của chúng ta. Năm 1989, ông đã chọn ba cái tên tự do, bình đẳng, bác ái để đặt tên cho ba vòng sáng của vành đai Hải Vương Tinh mà ông phát hiện. Đối với André Braix thì năm 1989 là vô cùng đáng nhớ, cũng bởi hai sự kiện đặc biệt: bức tường Berlin sụp đổ và vụ thảm sát các sinh viên đòi dân chủ trên quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh. Nhà thiên văn rất bất bình vì các quốc gia trên hành tinh chạy đua vũ trang và làm nhiều thứ vô ích, nguy hiểm khác. Trong khi đó, số tiền đáng được dùng cho việc phát triển nghiên cứu khoa học, trong đó có thiên văn, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều. Suốt cuộc đời mình, André Braix vun trồng hai phẩm chất mà ông cho là quan trọng nhất đối với một nhà khoa học. Đó là sự hoài nghi và tính khiêm nhường. André Braix ước ao đó cũng là các phẩm chất đáng mong muốn của những nhà chính trị. Chính là nhờ những sai lầm không tránh khỏi và sự dũng cảm nhìn nhận chúng mà khoa học tiến lên. Tên của André Braix được đặt cho thiên thạch số 3488 nằm ở vành đai của hệ mặt trời. Nhiều người yêu thiên văn khi ngước nhìn lên bầu trời tin rằng André Braix đã trở lại với thế giới của các vì sao.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế.
Tạp chí Kinh tế.
Khu vực địa ốc, rồi nợ của các chính quyền địa phương và doanh nghiệp là những mắt xích yếu kém của kinh tế Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì bài toán nan giải đang đặt ra cho Bắc Kinh là hoặc cải tổ để chấm dứt tình trạng dư thừa khả năng sản xuất, nhưng với hậu quả kèm theo là thất nghiệp và bất ổn trong xã hội, hay là Trung Quốc sẽ còn tiếp tục bơm tín dụng, hòng duy trì tăng trưởng cho dù đang thổi lên những quả bóng dễ vỡ như trong ngành địa ốc chẳng hạn. Đầu tháng 6 vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong một hội nghị tại Thâm Quyến đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh nhanh chóng cải tổ kinh tế, bởi vì nhờ được nhà nước hỗ trợ mà viễn cảnh tăng trưởng trong ngắn hạn của Trung Quốc tương đối tốt, thế nhưng về trung hạn thì quốc gia này sẽ phải đối mặt với nhiều bế tắc, tín dụng tăng quá nhanh, khả năng sản xuất lại dư thừa, hệ thống ngân hàng không chính thức, thiếu minh bạch, không phù hợp với thực tế.
là những mối đe dọa có thể cướp đi tăng trưởng bền vững của Trung Quốc. Trong báo cáo hồi tháng 6 năm nay, cũng IMF đã ghi nhận tỷ lệ nợ khó đòi của các ngân hàng Trung Quốc đang đạt mức cao nhất kể từ 11 năm qua và có thể là tương đương với khoảng 7% GDP của nước này. Riêng nợ của các doanh nghiệp theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì khoản này đã tương đương với 145% tổng sản phẩm nội địa của nền kinh tế thứ hai trên toàn cầu. Nhưng đáng quan ngại hơn cả là hơn một nửa số nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc đã được rót vào các tập đoàn do nhà nước kiểm soát, trong lúc mà sản xuất của khu vực quốc doanh thì chỉ bằng 1/5 các hoạt động kinh tế của toàn quốc. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, từ nhiều tháng qua thì các nhà quan sát trên thế giới đã cho rằng Bắc Kinh có thể là đang ráo riết bơm thêm tiền để mua lấy một cái kết quả tăng trưởng. Tuy là tốt đẹp trong ngắn hạn nhưng mà về lâu về dài thì nó hàm chứa rất nhiều những cái rủi ro ở bên trong. Thế thì trước hết anh nghĩ như thế nào về cái nhận xét đó ạ?
Tôi xin nêu ra ba cái yếu tố đáng chú ý sau đây đấy thưa cô. Thứ nhất đó, là người ta thấy ra cái mâu thuẫn về quan điểm giữa hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đó, là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng lý Quốc vụ viện, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường. Cái mâu thuẫn ấy nó không có chỉ phản ảnh của cái cách nhìn khác biệt về thực trạng kinh tế của Trung Quốc, nhất là về vai trò của các cái tập đoàn kinh tế nhà nước đó, mà nó còn cho thấy cái mầm tranh chấp ngấm ngầm giữa hai người lãnh đạo và các cái phe cánh ở chung quanh. Trong khi ông Lý Khắc Cường đó, thì nói đến gọi là cái tình trạng khả quan ở kinh tế Trung Quốc và nói đến cái việc mà gọi là vẫn phải cải tổ cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước, thì trước đó Chủ tịch Tập Cận Bình lại nói rằng là chính chúng ta đã là cần phải tăng cường cái vai trò của nhà nước mà sau khi gọi là cải tiến lại được cái hệ thống đó. Cái yếu tố thứ hai là tình trạng sa sút của thị trường gia cư địa ốc tại nhiều địa phương sau cái thống kê về tháng 6 vừa qua mới được công bố hôm thứ Hai 18 đó. Cái sự suy sụp này đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ gây hậu quả tai hại cho ngân sách của các cái tỉnh, thành và địa phương, mà nó ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cái tỉnh với lại trung ương. Cái yếu tố thứ ba là trong nửa năm đầu đó, sản lượng kinh tế của xứ này quả là đã chính thức tăng 6,7%, nhưng mà nó chỉ là kết quả của một cái đợt bơm tiền ào ạt với cái rủi ro vỡ nợ đang chờ đợi ở cuối chân trời sau khi người ta thấy ra thống kê về tín dụng loan báo hôm 15 vừa qua. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cần tới chú ý đến hai lĩnh vực đó, là gia cư và tín dụng, để thấy ra nhiều cái bất chắc của kinh tế Trung Quốc thưa cô.
Vâng, trong lĩnh vực bất động sản đó thì sau một thời gian đình đốn tháng 3 vừa rồi, thị trường địa ốc của Trung Quốc đã khởi sắc trở lại. Thế thì cái tình hình đó nó có gì đáng quan ngại thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa, nay thì lãnh đạo của xứ này đã áp dụng chiến lược lấy đầu tư làm lực đẩy để tăng trưởng cao. Và cho đến nay đó thì đầu tư vẫn chiếm đến 44% của tổng sản lượng, tức là một cái tỷ trọng rất cao đó. Thế thì từ năm 2012 thì họ bơm tiền đầu tư vào lĩnh vực gia cư địa ốc đó, bất động sản đó, nên mới thổi lên bong bóng. Và khi cái bóng nó bể đó từ đầu năm 2014 như là cô vừa mới nhắc đến đó, thì họ bơm tiền qua thị trường cổ phiếu nên lại thổi lên một cái bong bóng khác cho tới khi nó bóng bể giữa năm ngoái đó. Thì khi ấy thị trường gia cư đó lại được chiếu cố, vì là cơ hội phát triển khu vực xây cất và tạo ra công ăn việc làm cho các cái tỉnh thành ở địa phương. Và chính thức mà nói thì Trung Quốc đã có đến 70 thành phố hay là đô thị xếp thành 3 loại từ cao đến thấp đó, về tình hình gia cư, phản ảnh qua cái giá nhà đất. Nhưng mà ngoài ra người ta còn có nhiều cái thị trấn lớn nhỏ khác. Về bối cảnh thì từ năm 1994 cái lãnh đạo xứ này đã cải cách cái hệ thống công chi thu, tức là một cái hệ thống gọi là công chi của tài chính quốc gia đó, và để cho các cái tỉnh tìm lấy nguồn thu ngân sách qua thuế khóa và qua cái việc bán cái quyền sử dụng đất do họ quản lý và họ chia chác với nhau. Thế thì vì vậy đó mà cái thị trường gia cư đó nó không có chỉ ảnh hưởng đến thất nghiệp và sinh hoạt xã hội mà nó là còn chi phối cái số thu ngân sách địa phương. Với trung bình toàn quốc đó là các địa phương đó chỉ thu được chừng 57% của cái nhu cầu chi tiêu của họ. Và cái con số gọi là bình quân đó, nó che lấp cái sự thật là nhiều nơi đó chỉ thu được từ 10 cho đến 20% cho cái số tổng chi của họ. Đó là hoàn cảnh của các cái tỉnh lạc hậu bị khóa ở bên trong, tại miền Tây và miền Tây Bắc, thí dụ như là Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Nam. và thế giới thì chỉ chú ý đến sự phát đạt của điều kiện tại các cái thành phố hạng nhất như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân hay là Thẩm Quyến, Quảng Châu đó. Chứ còn nhiều tỉnh thành kia nó đang bị cái nguy cơ vỡ nợ vì các cái chính quyền và cả doanh nghiệp địa phương đó tiếp tục đi vay để kích thích sản xuất. Và cái thống kê gia cư của tháng 5 và tháng 6 cho thấy rằng đà tăng trưởng đó nó có chậm lại và nó báo hiệu cái nguy cơ sa sút và thậm chí suy trầm đó từ nay cho đến cuối năm. Và nếu mà kinh tế bị suy trầm thì các tỉnh nghèo nhất và mắc nợ nhiều nhất sẽ bị khốn trước tiên vì bị bội chi ngân sách và thất nghiệp sẽ tăng. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chuyện rất đáng ngại và nên cần theo dõi, thưa cô.
Bước sang lĩnh vực tín dụng thì phải chăng là Trung Quốc vẫn tiếp tục lấy ngắn để nuôi dài đến nỗi mà nhiều trung tâm nghiên cứu quốc tế đã gọi Bắc Kinh là cái nhà máy in tiền lớn nhất trên thế giới thưa anh?
Chúng ta có thể phân biệt được hai cái loại nợ nần đó, đó. Đầu tiên nói về bối cảnh đó, tức là nợ của ngân hàng trên thị trường tín dụng và nợ của cái giới có tiền đầu tư trên thị trường trái phiếu. Thế thì trên cả hai cái thị trường này đó, Trung Quốc đều đạt cái kỷ lục cao nhất thế giới kể từ năm 2009 cho đến nay. Về tín dụng thì với vai trò rất lớn của các cái ngân hàng quốc doanh đó, số nợ của các ngân hàng đã đo lường ở cái khối tiền tệ lưu hành đó, đó. Hay là nhà máy in tiền như người ta vừa mới nói đó. Cái khoản nợ này nó còn cao hơn Hoa Kỳ đến 73% cho một cái nền kinh tế đó, thật ra nó chỉ bằng có 60% của kinh tế Mỹ thôi. Để trong cái khối nợ vĩ đại đó đó thì các cái khoản nợ xấu không sinh lời, khó đòi và sẽ mất nó có thể chiếm một cái tỷ lệ đáng ngại là 25% tổng số dư nợ. Đấy là chưa kể đến cái loại nợ chui nằm ngoài sổ sách chính thức của các ngân hàng mà người ta gọi là shadow banking đó, là vốn dĩ đã có rủi ro mất nợ còn cao hơn nữa. Thứ nhì đó là về thị trường trái phiếu, tức là vay tiền và trả bằng giấy nợ đó, thì trong 18 tháng vừa qua đó, số trái phiếu ở tại Trung Quốc đã tăng đến 50% và cao bằng 80% của tổng sản lượng của toàn năm. Nói vắn tắt thì Trung Quốc đã vay tiền mua thuốc bổ để đạt tốc độ tăng trưởng cao mà thật ra vẫn là tăng trưởng thiếu phẩm chất với cái hiệu suất đầu tư đó, ngày càng suy sụp, càng giảm sút. Hậu quả đó nó sẽ là hai chuyện. Thứ nhất thưa cô là nhiều doanh nghiệp và ngân hàng và các cái địa phương đã sẽ vỡ nợ và nhà nước đã lại phải bơm tiền ra để chuộc nợ. Thứ hai là trị giá của đồng nguyên của họ đó, hay là cái đồng nhân dân tệ đó, nó sẽ giảm so với lại nhiều ngoại tệ khác và nó lại thúc đẩy cái nạn tẩu tán tài sản, trong khi Bắc Kinh thì cứ mơ cái ngày đồng bạc của họ đó đã nằm trong cái rổ của các cái loại ngoại tệ sáng giá nhất của thế giới đó. Khi ấy tôi nghĩ rằng là họ mới thấy cái uy tín quốc tế này đó, nó chỉ là cái chuyện ảo và nó có cái giá rất đắt phải trả. Cái hậu quả chính trị của cái sự kiện đó mới đáng ngại hơn cả và nó sẽ tác động vào cái tranh chấp quyền lực hiện nay ở trên thượng tầng đó và để chuẩn bị cho cái đại hội đảng vào cuối năm tới, thưa cô.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng đã loan. Việt Nam bí mật bố trí giàn pháo mới tại Trường Sa. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Philippines về tranh chấp Biển Đông. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hòa hợp để nối lại quan hệ kinh tế. Mỗi ngày một sự kiện, vũ khí Việt Nam ở Trường Sa nguy hại cho tàu Trung Quốc hơn tàu chiến Mỹ. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau phản tin thời sự và phần điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm. Vì Mỹ lạnh nhạt, phải chăng Thái Lan thực sự xích lại gần Trung Quốc? RFI thực hiện với phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Vie Zizi qua tiếng hát của Zizi Jeanmaire.
vie, zizi, n'est qu'illusion. La vie te dit ni oui ni non, mais la vie c'est la vie, c'est long. Pour qui a de l'imagination, l'amour, zizi, c'est oui, c'est non, c'est pour la vie, c'est pour de bon. Mais la vie, c'est la vie, c'est non, zizi, fais pas trop d'illusions. Aimer, y a pas 36 façons, vas-y et sans hésitation. Mais